Bài số 33 Yêu Chúa 1. Thân xác chúng ta là một cái thùng hôi thối, nghĩa là có ngày nó sẽ chết, sẽ làm mồi ngon cho sâu bọ, giun dế. Ấy thế mà chúng ta vẫn ra sức để làm thỏa mãn nó, hơn là làm giàu cái linh hồn là phần thiêng liêng cao cả mà trí khôn chúng ta không thể nào hiểu được. Hãy nhìn xem, Thiên Chúa vì quá yêu thương chúng ta nên đã không dựng nên chúng ta như các loài vật. Người dựng lên chúng ta giống như hình ảnh của Ngài. Ôi, linh hồn cao quý lắm thay! Con người được tạo dựng bởi tình yêu, nên không thể nào sống mà không có tình yêu. Cho dù người ta yêu Chúa, yêu bản thân mình hay yêu thế gian. Đó là đức tin chúng ta cần phải có. Khi không có đức tin, chúng ta sẽ mù. Người mù thì không hiểu biết gì, mà không biết thì không yêu mến, mà không yêu Thiên Chúa thì yêu bản thân mình, đồng thời cũng yêu các vui thú trần tục. Chúng ta chỉ hướng lòng về những thứ phù phiếm chóng qua như mây khói, không biết gì về sự thật hay những điều tốt lành, bởi chúng ta không có ánh sáng. Chúng ta sẽ đi giữa đám sương mù. Nếu có ánh sáng trong mình, hẳn chúng ta đã nhận ra tất cả những gì mình đang theo đuổi sẽ không cho chúng ta cái gì ngoại trừ cái chết vĩnh viễn. Đó chính là viễn tượng của hỏa ngục. Các con thấy đó, ngoại trừ Thiên Chúa, thì không có gì bền vững cả. Nếu là cuộc đời, nó sẽ trôi qua. Nếu là tài sản, nó sẽ bay theo mây khói. Nếu là sức khỏe, nó sẽ suy sụp. Nếu là danh vọng, nó sẽ bị tấn công. Chúng ta bị phân tán như mây khói. Mọi sự đều qua đi nhanh chóng. Mọi sự sẽ đi đến chỗ kết thúc của nó. Ôi, thật tội nghiệp biết bao cho những ai đặt hết tin tưởng vào những thứ này. Bởi lẽ họ yêu bản thân mình quá sức. Tình yêu của họ không chính đáng. Họ tìm kiếm tạo vật hơn tìm kiếm Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao người ta chẳng bao giờ hài lòng, chẳng bao giờ thinh lặng. Họ luôn lo lắng, luôn đau khổ, luôn bực bội. Người tín hữu tốt lành chạy trong vòng đua thế giới trên chiếc xe ngựa chiến thắng. Chiếc xe do Thiên Chúa hướng dẫn và do các thiên thần điều khiển. Trong khi các tội nhân gắn mình với xe ngựa cuộc đời này, và ma quỷ là người giật dây cương, liên tục đánh đập với những roi đòn đau đớn. Có ba nhân đức: đức tin, đức cậy và đức mến chứa đựng tất cả hạnh phúc của con người trên mặt đất này. Nhờ đức tin, chúng ta tin những gì Thiên Chúa đã hứa với chúng ta. Chúng ta tin rằng một ngày kia chúng ta sẽ được gặp Người. Chúng ta sẽ chiếm hữu được Người. Chúng ta sẽ được hạnh phúc đời đời với Người trên thiên đàng. Nhờ đức cậy, chúng ta mong chờ những lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện. Chúng ta hy vọng sẽ được Chúa thưởng công cho các việc tốt lành chúng ta đã làm, cho những gì tốt lành chúng ta đã nghĩ, cho những ước muốn đẹp đẽ của chúng ta. Vì Thiên Chúa cũng trả công cho mọi ước ao tốt lành của chúng ta. Chúng ta còn muốn làm gì khác nữa để được hạnh phúc? Trên thiên đàng, đức tin và đức cậy sẽ không còn tồn tại nữa, vì những sương mù làm mờ lối, lý trí của chúng ta sẽ bị đánh tan, tâm trí chúng ta sẽ hiểu được mọi sự trước đây bị che giấu. Chúng ta không cần hy vọng nữa, vì đã có tất cả mọi sự rồi. Vì không ai mong ước một tài sản đã có rồi. Nhưng đức mến, chúng ta sẽ say mê với nó. Chúng ta sẽ bị cuốn hút, mất dạng trong đại dương tình yêu thánh thiện, tan biến trong lòng mến bao la của thánh tâm Chúa Giêsu. Đức mến là sự nếm trước hương vị thiên đàng. Ôi thật hạnh phúc biết bao nếu chúng ta biết về lòng mến, hiểu nó, cảm nghiệm nó và nếm nó. Điều làm cho chúng ta buồn khổ là vì chúng ta không yêu Chúa. Khi chúng ta nói được: lạy Chúa, con tin Chúa, con tin Chúa vô cùng, tức là chúng ta tin Chúa không nghi ngờ, không lưỡng lự. Phải chi chúng ta hiểu được những lời này: con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa hằng nhìn xem thấy con luôn ở trước mặt Ngài. Một ngày nào đó con sẽ được nhìn thấy Chúa rõ ràng, con sẽ vui hưởng tất cả những gì Chúa đã hứa ban cho con. Ôi lạy Chúa, con mong rằng Chúa sẽ ban thưởng cho con vì tất cả những gì con làm để vui lòng Chúa. Ôi lạy Chúa, con yêu mến Chúa, trái tim con được dựng nên để yêu mến Chúa. Đây vừa là đức tin và vừa là đức mến đáp ứng cho mọi sự. Giá mà chúng ta hiểu được hạnh phúc của chúng ta có được là nhờ lòng mến kính Chúa, chúng ta sẽ ở lại mãi trong trạng thái ngây ngất này. Nếu một ông vua truyền gọi một thần dân đến trước mặt mình và ra lệnh rằng: ta muốn nhà ngươi được hạnh phúc, hãy ở lại đây với ta, hãy tận hưởng những của cải của ta, nhưng hãy coi chừng, đừng làm phật lòng ta. Trong tình cảnh đó, chẳng lẽ người kia không tìm mọi cách ra sức làm hài lòng vị vua đó sao? Tương tự, Thiên Chúa cũng đưa ra một đề nghị như vậy với chúng ta, nhưng chúng ta lại không để ý đến tâm tình của người. Chúng ta không đếm xỉa đến những lời hứa của người. Thật đáng tiếc thay. Bài số 34, Yêu Chúa 2. Người ta thường nghe các tín hữu nói: lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Nhưng thực tế rất ít khi yêu mến Chúa. Chúng ta thường hài lòng với những lời nói giả tạo mà chúng ta tỏ ra, nhưng bên trong tấm lòng ích kỷ của chúng ta lại không muốn chia sẻ. Chúng ta nghĩ rằng như thế là thực hiện đầy đủ lời Chúa dạy rồi. Thật là một sai lầm, một ảo tưởng. Thánh Gioan nói rằng chúng ta không được yêu mến Chúa bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Chúa Giêsu cũng nói: nếu ai yêu mến Thầy, người ấy sẽ giữ lời Thầy. Nếu chúng ta đoán xét theo tiêu chuẩn này, thì quả thật rất ít người Kitô hữu yêu mến Chúa, vì có quá ít người giữ các giới luật của Chúa. Quả thật, không có gì cần thiết và quan trọng hơn là yêu mến Thiên Chúa. Đó là nhân đức đầu tiên trong các nhân đức, một nhân đức quá cần thiết, đến nỗi nếu không có nó, chúng ta sẽ không bao giờ được vào thiên đàng. Và đó là nhân đức để yêu mến Thiên Chúa khi chúng ta còn ở thế gian này. Thậm chí, nếu Thiên Chúa không ra lệnh cho chúng ta yêu mến Ngài đi nữa, nó vẫn rất tự nhiên đến nỗi chúng ta bị cuốn hút trong tình yêu đó. Nhưng khốn nổi là chúng ta đã lãng phí tình yêu vào những sự phù phiếm vô ích và từ chối yêu mến Thiên Chúa, đấng xứng đáng được mọi người yêu mến. Người thì yêu thích tiền bạc, kẻ khác thì yêu thích thú vui xác thịt. Cả hai hạng người này đều chẳng có gì dâng cho Chúa ngoài trừ một trái tim ủ rũ vì phụng sự cho thế gian. Từ đó tình yêu của họ bị thiếu hụt, bị phân chia, chẳng còn giá trị gì trước mặt Thiên Chúa nữa. Vì Thiên Chúa độc nhất, cao cả vượt trên hết muôn loài muôn vật, xứng đáng cho chúng ta yêu mến trên hết mọi sự, hơn cả tất cả tài sản của chúng ta, vì chúng chỉ là của cải trần tục, hơn cả bạn bè thân thiết của chúng ta, vì họ chỉ là con người, hơn cả mạng sống của chúng ta, vì nó chỉ là tạm bợ chóng qua, hơn cả chính chúng ta, vì chúng ta thuộc về Chúa. Nếu chúng ta có tình yêu Chúa thật sự, thì đó phải là tình yêu không biên giới, và nó phải chi phối hết mọi hành vi đức hạnh của chúng ta. Nếu Đấng Cứu Thế quay về phía từng người chúng ta và hỏi cùng một câu hỏi mà người đã trịnh trọng hỏi Thánh Peter xưa: Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy nhất không? Liệu chúng ta có thể trả lời mạnh dạn như vị tông đồ đã đáp lại không? Vâng, lạy Chúa, Chúa biết rõ con yêu mến Chúa. Có lẽ chúng ta tuyên bố những lời này mà không nghĩ đến ý nghĩa và mức độ của nó. Để yêu mến Chúa không chỉ là lời nói suông ngoài miệng: ôi lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Các con đừng lầm tưởng những người tội lỗi thỉnh thoảng vẫn nói câu này, nhưng bây giờ họ đang ở đâu? Yêu mến Chúa không phải là một cảm giác nhất thời, lúc nào hứng thì đến với Chúa. Kiểu sốt sắng tức thời này không phải lúc nào cũng phát xuất từ chúng ta. Để yêu mến Thiên Chúa không phải chỉ lo làm cho xong việc này mà bỏ bê việc khác. Thiên Chúa không có sự phân chia. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Điều này cho thấy cường độ của giới luật yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là dâng hiến cho người mọi sự, sẵn sàng chấp nhận mất mát tất cả tài sản, vinh dự, mạng sống còn hơn là chống lại Thiên Chúa nhân từ. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là không có một tình yêu nào có thể sánh ví với tình yêu Thiên Chúa. Không một sự gì có thể chia sẻ bớt đi tình yêu Thiên Chúa. Đó là sự từ bỏ tất cả các đam mê của chúng ta, tất cả những ước muốn bất chính của chúng ta. Như thế, chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa chưa? Yêu mến Thiên Chúa hết tâm trí là dâng hiến cho người sự hiểu biết và lý trí của chúng ta, và tin tưởng tất cả những gì người đã dạy. Yêu mến Thiên Chúa hết tâm trí là thường xuyên tưởng nhớ đến Chúa và dốc lòng học hỏi về đạo lý của Chúa để hiểu biết về người mỗi ngày một hơn. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức lực là sử dụng tất cả mọi sở hữu của chúng ta, sức khỏe, tài năng để phục vụ và làm vinh danh người. Dâng hiến tất cả mọi việc làm của chúng ta cho người cho đến lúc chết. Như thế chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa chưa? Nếu xét theo tiêu chuẩn này thì quả thật rất ít người yêu mến Chúa. Vậy các linh hồn tội lỗi, xấu xa, những người làm nô lệ cho những đam mê, có yêu mến Thiên Chúa không? Vậy những người chỉ biết tìm kiếm thỏa mãn thân xác và những thú vui trần thế, có yêu mến Thiên Chúa không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người keo kiệt, những người dâng hiến cho Ngài những đồ thừa thải không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người ham mê khoái lạc, những người sống trong trụy lạc không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người sáng sỉnh, kiều say không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những người luôn giữ trong lòng sự thù hận, ghen ghét và không biết tha thứ cho những người mà họ sống chung không? Thiên Chúa có được yêu mến bởi những thanh niên nam nữ chạy theo những khoái lạc tình dục và chỉ nghĩ đến chuyện đam mê và kiêu căng không? Không bao giờ, không ai trong những người này yêu mến Thiên Chúa. Còn chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa với một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu thiết thực. Nếu chúng ta chẳng thà xúc phạm đến Thiên Chúa hơn là từ bỏ những thú vui chóng qua, những cuộc gặp gỡ bất chính, những đam mê tội lỗi, thì chúng ta không yêu mến Thiên Chúa với tình yêu tuyệt đối. Vì chúng ta yêu thích những thú vui, đam mê hơn là yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta hãy lắng động tâm hồn, tự vấn lương tâm và xét xem chúng ta có yêu mến các tạo vật khác hơn Thiên Chúa không? Chúng ta được phép yêu quý bà con thân thuộc, tài sản, sức khỏe, thanh danh. Nhưng tình yêu này phải lệ thuộc vào tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa, để chúng ta luôn sẵn sàng hy sinh tất cả khi người đòi hỏi. Có thể một số trong chúng ta đang ở trong những khuynh hướng này. Có một số người coi tội trọng y như thể một chuyện nhỏ nhặt bình thường, cứ im lặng giữ nó trong linh hồn, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia. Chúng ta có biết mình đang sống trong một tình trạng rất nguy hiểm và làm buồn lòng Thiên Chúa nhất không? Như thế, chúng ta có yêu mến Thiên Chúa không? Có thể chúng ta cho rằng chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chúng ta thật sự chẳng có chút cố gắng sửa mình, chẳng biết cho đi. Chúng ta xúc phạm đến đấng tạo hóa mỗi khi chúng ta có dịp, phải không? Nhìn xem, điều mà người tham lam yêu thích nhất đó là tiền bạc. Điều mà người bỗng nhậu thích nhất đó là rượu bia. Điều mà người trụy lạc thích nhất đó là đam mê. Còn các cô gái trẻ, các người thà xúc phạm đến Thiên Chúa còn hơn từng bỏ những áo quần lộng lẫy và những kiêu căng. Các người nói yêu mến Chúa tốt hơn là nói yêu mến bản thân của các ngươi. Như thế, Thiên Chúa chẳng được yêu mến tí nào. Thánh Augustine nói, tình yêu không thể tồn tại nếu không có sự hoạt động liên lỉ trong linh hồn. Thật vậy, tình yêu không có việc làm là tình yêu chết. Khi chúng ta yêu ai, chúng ta tỏ cho người đó thấy được cảm tình của mình dành cho họ ít hay nhiều, tùy theo lòng nhiệt thành của chúng ta. Các thánh là ai vậy? Là những người đầy ắp lòng yêu mến Thiên Chúa. Họ vui vẻ dâng hiến những hy sinh lớn lao nhất. Họ chia sẻ mọi thứ cho người nghèo khổ, phục vụ cả những kẻ thù của họ, sống một đời hy sinh đền tội, tách mình ra khỏi những thú vui trần thế, khỏi những tiện nghi cuộc sống, chung mình trong cô tịch. Họ thích hành hạ thân xác cho đến chết, như người ta thích đi ăn tiệc vậy. Tình yêu Thiên Chúa nơi các thánh tuyệt vời biết bao. Ước gì tình yêu đó cũng có nơi chúng ta. Nhưng thật ra, chúng ta chẳng nhắm nhuần tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta không yêu mến Thiên Chúa. Ai trong chúng ta có thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, trong khi đó lại dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như chúng ta yêu mến Ngài? Nhưng không, sự đau khổ trên thánh giá, sự cay đắng của cái chết, sự xấu hổ tủi nhục, không có gì có thể lấy đi nơi Ngài lòng yêu thương đối với chúng ta. Đó là mẫu gương duy nhất cho chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến Chúa thật lòng, chúng ta sẽ thể hiện qua hành động cụ thể như tôn trọng và vâng phục các giới răn của Chúa đã dạy. Một tình yêu thật sự khiến chúng ta chu toàn hết mọi bổn phận của một tín hữu tốt lành. Tình yêu là thế đó. Đó là tình yêu mà Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta. Tình yêu chính người đã trả giá bằng cái chết của mình trên thập giá. Yêu mến Thiên Chúa thật hạnh phúc biết bao. Ai không yêu mến Thiên Chúa ở đời này sẽ không bao giờ có vui mừng, hạnh phúc, bình an trong tâm hồn. Chúng ta ước muốn thiên đàng, chúng ta khao khát nó. Đó là điều rất tốt. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải chắc chắn đoạt được nó bằng cách hãy bắt đầu yêu mến Thiên Chúa ngay từ giây phút này, để chúng ta có thể yêu mến người đời này và đời sau. Bài số 35, sự hiện diện của Chúa. Chúa Giêsu ẩn mình trong nhà tạm, đang chờ đợi chúng ta đến viếng thăm và cầu xin với Người. Các con thấy Thiên Chúa tốt lành biết bao. Người ban chính thân mình cho những kẻ hèn kém như chúng ta. Trên thiên đàng, nơi chúng ta sẽ được vinh quang và chiến thắng, chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa trong vinh quang của Người. Nếu Thiên Chúa muốn bày tỏ vinh quang của Người trước mặt chúng ta ngay lúc này, chúng ta sẽ không dám đến gần Ngài. Nhưng Thiên Chúa đã tự ẩn mình giống như một tù nhân để nói với chúng ta rằng: các con không thấy được ta, điều đó không quan trọng. Hãy xin ta những gì các con muốn và ta sẽ ban cho các con. Chúa Giêsu ngự đó trong bí tích tình yêu, than thở nài xin không ngớt với Cha Người cho những tội nhân. Người không ngại đến những xúc phạm của chúng ta mà muốn đến giữa chúng ta. Người ngự đó để an ủi, nâng đỡ chúng ta. Vì thế chúng ta hãy năng đến viếng thăm Người. Thiên Chúa rất vui sướng vì khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta dành cho Người. Khi chúng ta đến và cầu nguyện, viếng thăm, an ủi Người vì những xúc phạm Người phải chịu. Khi Thiên Chúa nhìn thấy những linh hồn trong sạch, tha thiết đến với Người, Người mỉm cười với họ. Họ đến với Người trong sự đơn sơ khiêm tốn là thái độ làm cho Thiên Chúa vui thích nhất, để cầu xin ơn tha thứ cho các tội nhân, cho sự xúc phạm của nhiều người vô ơn. Có hạnh phúc nào mà chúng ta không cảm nhận được trước sự hiện diện của Chúa khi chúng ta ở một mình trước nhà tạm? Các linh hồn bé nhỏ của ta, hãy đến, hãy gia tăng lòng nhiệt thành để kính thờ Thiên Chúa các con. Tình yêu Cha sẽ luôn dõi theo các con khắp nơi. Thiên Chúa cứu độ yêu thương chúng ta đến nỗi Người tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Nếu chúng ta có cặp mắt của các thiên thần, hằng kim ngắm Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trên bàn thờ này, đang nhìn ngắm chúng ta, thì chúng ta yêu mến Người biết bao. Chúng ta đừng bao giờ muốn rời xa thánh nhan Người. Hãy ước ao được ở mãi dưới chân Người. Đó là hình ảnh của thiên đàng. Còn những điều khác đối với chúng ta chỉ là vô vị. Đó là đức tin mà chúng ta mong muốn. Chúng ta là những người mù vì bị đám mây mù che mắt chúng ta. Đức tin tự nó cũng có thể phá tan đám mây mù này. khi linh mục cầm lấy thánh thể trong tay, khi Thiên Chúa chúc lành, hãy xin người mở mắt linh hồn của con. Hãy nói cho người mù thành Jericho. Lạy Chúa, xin cho con được thấy. Nếu các con nói với người một cách chân thành, xin cho con được thấy, chắc chắn các con sẽ được những gì các con ao ước. Bởi vì Thiên Chúa không mong ước gì khác hơn là thấy con cái mình hạnh phúc. Thiên Chúa có đầy đủ ân sủng trong tay, luôn tìm kiếm người để phân phát. Nhưng hỡi ôi, chẳng có một ai mong muốn và kêu xin. Ôi thờ ơ thay, vô ơn thay cho con người.